tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 35 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 19 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, qua mấy hôm chúng ta nghỉ vì công việc Phật sự của thầy quá bận, mặc dù hôm nay công việc cũng còn rất bận, nhưng mà thầy cũng cố gắng bố trí thu xếp thời gian để tiếp tục giảng dạy và chia sẻ với đạo tràng chúng ta cũng như các Phật tử thập phương xa gần về bộ kinh Vô Lượng Thọ. Hôm trước chúng ta đã học hết nguyện lớn thứ 32. Hôm nay chúng ta học sang nguyện lớn thứ 33. Ở trong văn kinh có dạy rằng nguyện lớn thứ 33, khi con được thành Phật, có các loài chúng sinh ở khắp trong vô lượng bất khả tư nghỉ cõi, các quốc độ chư Phật khắp mười phương thế giới, nếu được quang minh con chiếu đến chạm vào thân thì khiến cho người ấy được an vui nhẹ nhàng, được thảnh thơi giải thoát, vượt xa vui cõi trời. Nếu không được như vậy, thân tâm đều tự tại thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Chúng ta thấy qua đại nguyện thứ 33 này, pháp tạng tỷ khiêu, tức là tiền thân của Đức Từ Phụ A Di Đà, ngài nguyện rằng khi ngài thành Phật, có tất cả các loại chúng sinh ở khắp trong vô lượng vô biên bất khả tư nghỉ cõi. Bất khả tư nghỉ tức là chẳng thể nghĩ bàn. Bất khả tư nghỉ nghĩa là chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sinh ấy ở khắp trong vô lượng vô biên cõi nước, nhiều đến thì vô số vô lượng vô biên a tăng kỳ, chẳng thể nghĩ bàn tính đếm được hết. Nếu có chúng sinh nào mà được quang minh của Đức Phật A Di Đà chiếu đến và chạm vào thân thể của người đó, thì khiến cho những chúng sinh ấy được an vui nhẹ nhàng, thảnh thơi và giải thoát, vượt xa những niềm vui của các cõi trời. Nếu mà không được như vậy, thân tâm của chúng sinh ấy không được tự tại, vô ngại, hoan hỷ vui vẻ, mạnh khỏe, bình an, khoái lạc, vân vân, thì Ngài sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính đẳng chính giác. Ở nguyện thứ 33 này, chúng ta thấy là Đức Phật phát nguyện và nói về công đức của Quang Minh ở nơi kim thân của Ngài. Quang Minh ở đây chúng ta còn thường hay gọi là hào quang, hoặc là ánh hào quang. Cho nên trong cái bài tán Phật, cái bài tán Phật A Di Đà chúng ta thường hay đọc tụng hàng ngày. Nếu mà tụng theo cái bài phiên âm Hán Việt thì chúng ta hay tụng là A Di Đà Phật thân kim sắc. A Di Đà Phật nghĩa là Đức Phật A Di Đà thân kim sắc. Thân kim tức là chỉ cho gì? Tấm thân màu vàng. Thân kim tức là tấm thân màu vàng. Cái thân màu vàng á, vàng kim của Đức Phật A Di Đà, thân kim sắc chỉ cho cái sắc tướng kim thân màu vàng trang nghiêm rực rỡ đẹp đẽ của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, tướng hảo quang minh. Đã, tướng hảo là chỉ cho gì ạ? Chỉ cho cái tướng tốt. Mình ở thế gian chúng ta gọi là gì ạ? Là đẹp đó. Mình gọi là đẹp. Con trai thì gọi là đẹp trai thế, con gái thì gọi là xinh gái thế, vân vân. Đây là tướng hảo, đây là chỉ cho tướng tốt của Đức Từ Phụ A Di Đà. Tướng tốt của Ngài á, không chỉ dừng lại ở 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như là ở trong kinh thường tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài thì hiện ở thế giới Sa Bà này, Ngài chỉ thì hiện là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp thôi, đã vượt xa những chúng sinh hàng phàm phu tục tử nghiệp chướng của chúng ta lắm rồi. Ngài vừa thể hiện 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo mà đã vượt xa hàng phàm phu tục tử của chúng ta. Đó là chỉ cho gì? Hảo tướng trang nghiêm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể hiện 32 tướng tốt thôi. Mà tất cả hàng phàm phu chúng ta gần như 1-2 tướng còn là chẳng ai được đầy đủ cả, chứ đừng nói là 32 tướng. Còn ở Đức Từ Phụ A Di Đà, Ngài thì hiện thành Phật ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài thì hiện là gì? Có vô lượng tướng, vô lượng hảo. Các vị nghĩ xem, vô lượng tướng so với 32 tướng thì cái nào nhiều hơn? Chắc chắn là vô lượng tướng nhiều hơn. Vô lượng tướng tức là vô lượng tướng hảo của Đức Phật A Di Đà, không có ai thể đếm hết được. Nó không có pháp số nào có thể diễn tả hết được, là như là Đức Phật Thích Ca thì hiện 32. Nhưng 32 có đếm được không? Đếm được. Từ 1 đến 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến 30, 31, 32. Đúng không? Đó là 32 tướng tốt. Còn 80 vẻ đẹp của Đức Phật Thích Ca thì chúng ta đếm từ 1, 2, 3, 4 cho đến 7, 9, 80. Đến 80. Đếm được đúng không? Đếm được. Thậm chí đến trăm, đến nghìn, đến vạn, đến gì? Đến triệu, đến tỷ, chúng ta vẫn gì? Vẫn đếm được. Đến nhiều triệu, nhiều tỷ, chúng ta vẫn có thể đếm được. Nhưng vô lượng, tức là không thể đếm hết được. Chứ vô có nghĩa là không. Chứ lượng, nó có một âm là, một nghĩa là chỉ cho số lượng. Vậy vô lượng tức là không thể đếm hết ấy, túc số tướng hảo của Đức Từ Phụ A Di Đà được. Cho nên ở đây mới gọi là Ngài thì hiện là vô lượng tướng và vô lượng hảo, không thể đến được nhiều, đến là vô lượng vô biên, bất khả thuyết, bất khả thuyết tướng hảo vậy, không thể đến được. Dẫu cho trải qua trăm nghìn vạn ức muôn triệu tỷ kiếp, chúng ta có đi so lường tính đếm tướng hảo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật cũng chẳng thể đếm hết được vậy. Cho nên chỉ có thể dùng 6 chữ để diễn tả cho gì tướng hảo của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật mà thôi. Đó chính là gì? 6 chữ là vô lượng tướng, vô lượng hảo. 6 chữ vô lượng tướng, vô lượng hảo, không thể tính đến được. Cho nên ở đây mới nói là bài kệ ấy mới nói là A Di Đà Phật thân kim sắc tướng, hảo quang hay là hào quang. Có chỗ thì viết là gì? Hảo quang, tức là cái ánh quang minh đẹp đẽ nơi thân thể của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật. Có nơi thì viết là hào quang. Hào quang tức là chỉ cho gì? Ánh sáng từ nơi châu thân, mỗi mỗi lỗ chân lông của Đức Từ Phụ A Di Đà đều phát ra những ánh hào quang. Trong sách Nhị Khóa Hợp Giải có giải thích là mỗi ánh hào quang ấy lại hóa hiện ra một Đức Phật, mỗi Đức Phật đó lại phóng vô lượng ánh quang minh, mỗi một ánh quang minh đó lại có gì? Có một Đức Phật, mỗi một Đức Phật đó lại phóng vô lượng quang minh, trên mỗi một quang minh đó lại phóng vô lượng Đức Phật, cứ như thế cho đến vô cùng vô tận, chẳng thể suy lường tính đếm mà biết được vậy. Dẫu cho hàng gì? Bích Chi Phật nhân đến hàng Bồ Tát á, trụ ngôi thập địa nhân đến đẳng giác diệu giác cũng chẳng thể tính đếm được hết vậy. Cho nên ở đây mới nói là bạch tướng hảo quang minh. Quang minh ở đây là tức là chỉ cho hảo quang. Mà đại nguyện thứ 33 này chính là ngài nguyện đấy gì? Nguyện sau khi ngài thành Phật. Quang minh trên thân thể của ngài phóng ra vô lượng và vô biên, chiếu khắp đó hằng hà xa các cõi nước ở khắp mười phương thế giới. Nếu có bất cứ chúng sinh nào hội đủ duyên lành được nhìn thấy và được chạm vào, được hào quang của ngài chạm tới thân thể của chúng sinh ấy, thì chúng sinh ấy liền được là gì? Được an vui nhẹ nhàng, thân thể được mạnh khỏe bình an, tinh thần nó được thảnh thơi giải thoát, niềm vui thoát tục, xa hẳn cõi trời vậy, vượt xa hẳn cõi trời vậy. Cho nên ở đây này, chúng ta thấy là thần thông công đức, đại nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật thực sự là Phật trung Phật, vương trung vương vậy, thánh trung thánh vậy. Đã. Cho nên đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không mới dạy chúng ta rằng niệm một câu Phật hiệu A Di Đà, tức là chúng ta đã niệm hết danh hiệu của các Đức Phật ở khắp mười phương thế giới vậy. Ấn Quang Đại Sư trong Văn Sao, ngài cũng nói rằng một câu Phật hiệu A-di-đà bao gồm chọn đủ các việc công đức thiện lành tốt đẹp vậy. Trong Kinh Vô Lượng Thọ này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta chỉ dạy cho chúng ta rằng nhất tâm niệm một câu A-di-đà Phật tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ vậy. Chúng ta thấy công đức vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Vậy mà ở thế gian có mấy người được nghe? Nghe rồi có mấy người tin được? Tin rồi có mấy người hành trì tu tập theo được? Có mấy người phát khởi được tín tâm, tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên để cầu vãng sinh tịnh độ, mong một đời thoát khổ, tốc chứng viên mãn quả vị vô thượng bồ đề, sớm được thành Phật để rộng độ chúng sinh. Đó chúng ta thấy. Công đức lớn lao như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể nghe được, mà nghe rồi không phải ai cũng có thể tin được, tin rồi không phải ai cũng có thể gì, có thể y giáo phụng hành, nhất tâm làm theo lời Phật dạy, thực hành theo lời Phật dạy để được giải thoát, để được giác ngộ, để được thành Phật vậy. Khó lắm các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là cái gì nó dễ quá thì cũng khiến cho người ta coi thường. Và pháp môn tịnh độ này á, đúng là nương vào đại nguyện của Đức Phật A Di Đà lớn lao quá, cho nên khiến cho chúng sinh coi thường. Vì vậy mà không khởi cái tâm cung kính tôn trọng và nhất tâm tu tập y giáo phụng hành, một lòng làm theo lời Phật dạy để sớm được siêu sinh thoát tử, để sớm được phá mê khai ngộ. Để sớm được thoát tục đắc đạo. Cho nên chúng ta thấy rằng dễ quá khiến cho chúng sinh cũng coi thường, mà khó quá thì chúng sinh nó cũng kêu là gì? Phật thuyết kinh cao quá, khó quá, làm sao mà chúng con hiểu được, mà không hiểu được làm sao chúng con tu được. Đấy, cái khó của chúng ta bây giờ, dễ quá thì quay thường, mà khó quá thì bảo là không với được. Đấy, chả biết rằng Phật phải chiều chúng ta như thế nào đây. Vậy cho nên các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta phải có một niềm tin chân chính, một niềm tin son sắc, một niềm tin sắc đá. Niềm tin chân chính tức là chúng ta không tin vào những kẻ tà ma ngoại đạo, không tin vào những kẻ lợi dụng Phật Pháp để kiếm sống nuôi thân. Đấy gọi là niềm tin chân chính. Chúng ta chỉ tin vào những lời Đức Thế Tôn đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển, đã được kiểm chứng bằng chư lịch đại tổ sư, chư vị thánh nhân, các ngài đã hành trì, đã đi qua trên con đường gập ghềnh chông gai của đường tu ấy, các ngài đã đến được cái đích giác ngộ và giải thoát. Cho nên chúng ta phát khởi lòng tin chân chính, tức là phải tin vào những lời dạy của Đức Phật, của chư lịch đại tổ sư, các bậc cao tăng thạc đức, tu hành chân chính, chỉ trai giữ giới, ngồi thiền tụng kinh niệm Phật, ăn chay, vân vân. Đại lão Hòa thượng Pháp Sư có dạy rằng người tin Phật tức là người làm theo lời Phật. Người làm theo lời Phật tức là phải trì chay giữ giới, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền trì chú, phóng sinh tu phúc, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Đấy chính là chỉ cho người có niềm tin chân chính và thực hành lời dạy của Đức Phật một cách chân chính. Cho nên chúng ta học Phật, điều quan trọng thiết yếu đó là bước đầu, đó là phải phát khởi được cái niềm tin chân chính. Phát khởi lên rồi phải duy trì, phải luôn luôn duy trì cái niềm tin đấy, đừng để cho nó bị lãng quên, đừng để cho nó bị thôi chuột, đừng để cho nó bị mất mát, đừng để cho nó bị thoái chuyển đi, thoái thất đi. Mà từ xưa đến nay chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát và chư lịch đại tổ sư, các ngài khuyên chúng ta nuôi lớn tâm thân, pháp thân, nuôi lớn pháp thân Bồ Đề, nuôi lớn cái tâm Bồ Đề của chúng ta, hay còn gọi là pháp thân, bằng chính gì? Chính việc chăm chỉ học Phật, chăm chỉ tu hành theo lời Phật dạy, tức là gì? Cải ác làm lành, mình gọi là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện. Chuyên tâm tu tập chỉ chay giữ giới, ăn chay, chúng ta nhớ nhé, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư nói rằng người mới vào đạo chúng ta trên bước đường tu tập muốn giữ được cái thiện tâm trong sáng, muốn giữ được cho cái đạo đức ngày một đó lớn thêm, thì cái việc ăn chay để nuôi lớn cái tấm lòng từ bi và nuôi lớn cái trí tuệ vô lậu, trí vô sư ở trong mỗi chúng ta là điều rất quan trọng. Rồi Hòa Thượng còn nói nữa, anh niệm Phật mà không ăn chay, không dừng việc sát sinh thì anh không được vãng sinh. Chúng ta nhớ cái điều này. Đây cũng là lời Đức Phật và chư Tổ đã dạy, và đặc biệt là lời Đức Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, một vị Pháp Sư về tịnh độ nổi tiếng trên thế giới chúng ta bây giờ. Ngài dạy đi dạy lại chúng ta, đặc biệt là ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải, tức là ngài giảng giải về kinh Vô Lượng Thọ. Ngài nhắc đi nhắc lại với hậu sinh chúng ta, thời mạt pháp này tà tâm của chúng sinh quá lớn mạnh, từ bi tâm của chúng sinh quá yếu gầy, cho nên điều quan trọng để tiêu diệt tà tâm và tăng trưởng từ bi tâm đó chính là thực tập và ăn chay. Ăn chay chính là nuôi lớn cái lòng từ bi, chính là diệt trừ đi cái tâm xấu ác. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng dạy đi dạy lại ở trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, khuyên những người học Phật chúng ta thời Mạt Pháp này, nên gì phát nguyện là ăn chay trường. Phật tử nào chưa ăn chay trường được thì ăn chay kỳ. Ăn chay kỳ là sao? Tức là một tháng hai ngày. Đầu tiên là một tháng hai ngày và mùng một ngày rằm. Xong dần dần tiến lên một tháng là bốn ngày. Thế thêm ngày 14 và ngày 30 nữa. Tức là 14, 15, 30, mùng 1. Tháng 9 thì 29, mùng 1. Tháng thiếu thì 29, mùng 1. Đó là 4 ngày. Ăn chay 1 tháng. 1 tháng ăn chay 4 ngày. Rồi tiến thêm nữa. 1 tháng thì 6 ngày. Tức là 1 tháng 6 ngày chay. Như trong kinh Đức Phật đã dạy. Rồi tiến thêm này. Trong như trong kinh Địa Tạng mà các Phật tử chúng ta trong đạo tràng thường đọc tụng hàng ngày, Đức Phật dạy chúng ta 10 ngày ăn chay để nuôi lớn cái bồ đề tâm của mình, để diệt trừ đi cái niệm tâm xấu ác, tham sân si của mình. Diệt trừ đi cái khẩu nghiệp, cái ý nghiệp, cái thân nghiệp của mình. Cho nên đại lão hòa thượng dạy chúng ta gì? Điều trước tiên của người học Phật đó là phải thực tập gì? Nuôi lớn lòng từ bi bằng cách gì? Ăn chay. Hôm nay chúng tôi vì sao nhấn mạnh cái vấn đề đó? Vì trong kinh Phật dạy cũng như lời đại lão hòa thượng Pháp sư Tịnh Không giảng dạy trong những năm gần đây, Ngài nói rất là nhiều. Ngài dạy rằng thiên tai, dịch bệnh từ đâu mà đến? Từ do chính cộng nghiệp của chúng sinh ở cõi này mà đến. Mà phần lớn thiên tai, dịch bệnh đến từ lòng tham lam, tạo ra sát nghiệp của chúng sinh ở thế giới chúng ta này mà có. Và như vậy, từ đó suy ra, chúng ta cứ nghĩ mà xem. Con người ở chúng ta, từ xưa cho đến nay, chúng ta thường nghe thấy cái câu này, quân tử 3 năm báo thù chưa muộn, có đúng không? Các Phật tử chúng ta nghe câu đó bao giờ chưa? Quân tử 3 năm báo thù chưa muộn. Đấy, chúng ta thấy không? Con người của chúng ta còn đi tuyên truyền dạy bảo cho nhau, bậc quân tử 3 năm báo thù chưa muộn. Mày giết cha tao, tao sẽ báo thù giết cả họ nhà mày. Đó là quan điểm gì ạ? Quan điểm của thế gian. Nhất định tao làm ma xuống dưới âm phủ, tao cũng không bỏ qua ra gì cho mày. Đó, chúng ta thấy kẻ yếu hơn trước khi chết thường khởi tâm thù hận đến ngút trời như vậy. Họ thề rằng chết làm ma ở dưới âm phủ nhất định cũng không tha cho người. Con người chúng ta được gọi là gì? Nói nôm na cái được gọi là loài động vật thông minh nhất ở trên trái đất này. Có tình thương yêu và trí tuệ lớn nhất ở trên trái đất này. Vậy mà chúng ta còn phẫn uất, căm hận và thù oán đến cái mức độ làm ma còn không tha cho gì, không tha cho kẻ thù. Mày giết cha tao, tao sẽ giết cả họ mày, vân 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 vân. Quân tử ba năm báo thù chưa muộn. Chúng ta thấy con người chúng ta vậy, thì nghĩ sao đấy? Những loài động vật đấy, nhỏ bé, yếu ớt hơn chúng ta, như con gà, con ngỗng, con ngan, con vịt, con cá, con tôm, con cua, con ốc, con ếch, vân vân. Thân thể bé nhỏ, có chân nhưng chẳng có tay, sức khỏe thì yếu hơn đó con người chúng ta, trí tuệ mưu lược cũng chẳng bằng con người chúng ta. Do đời trước kiếp trước vụng tu, tham si quá lắm, cho nên đời nay họ phải chịu quả báo mang thân xúc sinh. Chúng ta do vô minh nghĩ rằng nghiễm nhiên những loài vật ấy sinh ra là để gì? Cho con người chúng ta giết mổ để hưởng thụ. Cho nên chúng ta cắt cổ mổ bụng, lột da xẻ thịt chúng, chẳng một chút tiếc thương. Thực sự là thảm cảnh bắt đầu kết oán từ đây. Thực sự là những thiên tai địch họa và dịch bệnh cũng xuất phát từ đây. Trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không thường nhắc đi nhắc lại như vậy. Tôi nghĩ rằng một bậc cao tăng thạc đức như thế, một bậc chân tu hiếm có như vậy, mỗi lời các ngài nói ra đều là những lời chân thật, đều là những lời muốn cảnh tỉnh thế gian của chúng ta, muốn cho tất cả chúng sinh ở trong thế gian này vơi bớt đi những niềm đau nỗi khổ, vơi bớt đi những đường kiều oán là thù hận, chung sống với nhau được hòa bình vậy, được ái kính vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng thế giới này càng ngày càng loạn ly, càng ngày càng phức tạp hơn. Lòng tham của con người ở thế giới này càng ngày càng lẫy lừng hơn. Đúng như trong kinh Đức Phật đã dạy, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, càng trở về sau, lòng tham của con người chúng ta càng lắm. Nếu chúng ta động não, chúng ta suy nghĩ một chút chút xíu thôi, các Phật tử chúng ta sẽ thấy. Ngày xưa, mấy chục năm trước, đặc biệt là các Phật tử lớn tuổi, chúng ta chỉ cần bữa cơm, chỉ cần có một bát canh và một món xào hoặc một món kho gì đấy, vậy là chúng ta thấy mãn nguyện rồi. Chúng ta thấy cuộc sống như vậy là được ăn no như vậy là thích rồi. Nhưng bây giờ chúng ta thấy cuộc sống của đặc biệt là giới trẻ bây giờ, trong một mâm cơm họ muốn phải có ít nhất là phải có đến 4 đến 5 loại thức ăn, mặc dù cũng chỉ là bữa cơm gia đình thôi, hai vợ chồng với lại một hai đứa con thôi, nếu nhà nào nhiều thì thêm ông bà nữa là 4 đến 6 người thôi, nhưng bữa cơm cũng phải có đến 5-7 món ăn. ăn không phải là như các cụ chúng ta ngày xưa, mà ăn bây giờ phải 5-7 món ăn đó. Món thì thịt, món thì cá, món thì trứng ốp nếp, món đó thì trứng vịt lộn, vân vân. Chúng ta thấy 4-5 món ăn ấy để đáp ứng với khẩu vị của 4-5 người trong một gia đình. Lòng tham con người bắt đầu nhen nhóm từ đó. Đương nhiên, muốn có thức ăn để đảm bảo cuộc sống gia đình thì chúng ta phải làm lũ, phải đi kiếm công ăn việc làm. Mà công ăn việc làm thì chúng ta thấy bây giờ thì thế giới này thay đổi chóng mặt từng ngày. Chúng tôi nói là thế giới này thay đổi chóng mặt từng ngày. Những công việc thiện lành cũng nhiều, những công việc độc ác cũng chẳng phải là ít vậy. Các quý vị cứ nhìn những cái clip, những đoạn video mà những người từ châu Âu đến châu Á, từ châu Mỹ đến châu Phi, những cái trang trại chăn nuôi châu bò, chăn nuôi lợn, chăn nuôi dê, nói nôm na là chăn nuôi gì ạ, gia súc, gia cầm và thủy hải sản. Các quý vị nhìn khi các nhà máy chế biến thủy hải sản, mỗi một nhà máy họ một ngày họ chế biến không biết bao nhiêu tấn thủy hải sản. Rồi các vị xem những lò mổ, đặc biệt là những lò mổ ở châu Âu, họ hiện đại hơn. Càng hiện đại bao nhiêu thì những chúng sinh bỏ mạng càng nhanh và càng nhiều bấy nhiêu. Các quý vị cứ xem. Ngay tí nữa nghe thầy giảng xong rồi, các quý vị có thể vào search trên Google xem những cái clip về họ giết trâu, giết bò ở các nước tiên tiến phương Tây. Họ làm cả cái nhà mổ lớn, một cái công xưởng lớn, dùng máy móc hẳn hoi. Họ lùa cả một cái đàn bò, vài trăm con, thậm chí hàng nghìn con vào đó, chỉ trong một ngày giết sạch luôn các quý vị. Một ngày. Một cái nhà máy như vậy họ có thể làm thịt hàng nghìn con bò. Mỗi con chỉ mất có khoảng 2-3 phút thôi. Cứ nối đuôi nhau vào. Máy nó đẩy, nó ép rào từ ngoài vào, thì chỉ còn một đường duy nhất đó là đi vào cái chỗ đó. Vào tới chỗ đó thì từng con một vào đó, một chiếc búa nặng hàng mấy tấn từ ở trên rơi xuống, trúng đầu con bò hoặc con trâu một cái. Vì con bò nó vào đó, thường con bò nó vào cái chỗ hẹp đó, còn một chỗ duy nhất đó là nó ngẩng cái đầu lên. Nó ngẩng cái đầu lên thì liền bị mà hai cái kẹp hai bên thì nó ôm sát vào để kẹp lấy cái cổ con bò. Và khi cái kẹp nó ôm sát cổ con bò như vậy, con bò không cựa được nữa, thì một cái búa sắt từ ở trên cao rơi xuống đập vào đầu con bò một nhát, và con bò ấy liền là lăn ra, không còn một cơ hội sống nữa. Ngay lập tức con bò đó thì bị đùn vào gì phía bên trong, và toàn máy móc nó tự làm hết. Nhìn làm xúc xích mới ghê các quý vị. Các quý vị bảo là thích ăn xúc xích Tây nhá. Nhìn cái đoạn clip đấy, chúng ta thấy cả cái con bò đó luôn các quý vị nhá. Sau khi bị đập chết một cái là chuyển vào trong một cái thì tất cả nó xay nát bét ra luôn. Tất cả là gì? Là phân do ở trong bụng con bò rồi vân 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 vân, tất tần tật trở thành gì ạ? Trở thành món xúc xích. Đấy, chúng ta thấy, tôi xem thấy cái clip đó, tôi mới thấy rằng thực sự là con người chúng ta vì lòng tham sẵn sàng lừa dối con người và sẵn sàng giết hại gì vô số những sinh mệnh của các loại chúng sinh khác vì lòng tham của chúng ta. Các vị tí nữa không tin cứ xem mà xem, tôi nói không có sai vì tôi đã xem đi xem lại mấy lần rồi, thực sự là đau xót. Xem để thấy cái sự độc ác của con người chúng ta càng ngày nó càng gì ạ, nó càng khủng khiếp đến mức độ nào. Và như trong kinh Phật dạy, như Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không nói, thì đây chính là chỉ là nguyên nhân sinh ra các thiên tai địch họa, động đất sóng thần núi lửa và dịch bệnh mà cả thế giới chúng ta bây giờ đang quay cuồng về dịch bệnh. Các cụ ngày xưa nói là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhân mạng của chúng ta ở thế giới này, trong giai đoạn này, quả thực là bấp bênh. Đặc biệt là một số các quốc gia trên thế giới dịch bệnh đang lan tràn. Nay còn mai mất. Không ai biết được rằng mình có thể vượt qua được cơn đại nạn này hay không. Đặc biệt là những quốc gia dịch bệnh đang tàn phá khủng khiếp như là Ấn Độ, Brazil và một số các quốc gia trên thế giới. Việt Nam chúng ta may nhờ có sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp, Bộ Y tế, Công an, Quân đội và đặc biệt là cũng sự hợp tác nhân dân, đại đa số nhân dân chúng ta, cho nên cái việc phòng chống dịch còn có thể nói rất tốt. Chúng ta còn được bình yên hơn rất rất nhiều các quốc gia trên thế giới trong đại nạn lần này. Mặc dù Việt Nam chúng ta bây giờ đang trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát lần thứ tư, nhưng phải nói với các quý vị rằng đất nước chúng ta còn an toàn hơn rất rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Nói như vậy, chúng ta cũng không được chủ quan. Nếu chủ quan là chúng ta rất nguy hiểm. Cho nên Đảng, Nhà nước, Chính phủ, chính quyền các cấp của đất nước chúng ta từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là trong 1-2 tuần nay, sát sao chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Cho nên chúng ta thấy rằng trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, anh gieo nhân nào, anh phải nhận quả đó. Anh gieo nhân ác, chắc chắn anh phải thọ quả xấu. Anh gieo nhân thiện, chắc chắn anh sẽ được quả tốt. Đây là quy luật vận hành của nhân quả, của vũ trụ này. Phật ra đời hay không ra đời, thì quy luật vận hành của nhân quả vẫn là thường hằng bất biến như vậy. Đức Phật chỉ là người giác ngộ, nhận thấy, nhìn rõ sự vận hành của nhân quả và dạy cho chúng ta. Ngài ví như là một người thầy giáo hiểu rõ tất cả các môn học và chỉ dạy lại cho chúng ta các môn học ấy. Còn làm theo hay không, học hay không, hành hay không, đó là ở những học sinh như chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy là khuyến khích chúng ta nên ăn chay để nuôi lớn tấm lòng từ bi. Đặc biệt là hôm nay thầy khuyên các Phật tử chúng ta từ ngày mai trở đi, chúng ta phát nguyện ăn chay trong 49 ngày. Lấy công đức này để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch virus corona ở trên đất nước của chúng ta sớm được khống chế và tiêu trừ. Cầu nguyện cho lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền các cấp, các y bác sĩ, các chú bộ đội, công an, những người đang làm công tác phòng chống dịch ở khắp mọi miền của Tổ quốc của chúng ta được mạnh khỏe, được bình an, để tích cực phòng chống dịch, chăm lo đời sống cho toàn dân. Và đặc biệt chúng ta cũng đem công đức này để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, những sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh này sớm được hoan hỷ, siêu thoát, để cho dịch bệnh sớm được dập tắt ở trên thế gian này. Nhưng điều trước tiên chúng tôi tha thiết kêu gọi các Phật tử chúng ta, đặc biệt là những Phật tử ở trong đạo tràng Tịnh Tông Mộc Hội Việt Nam, chúng ta phát nguyện ăn chay trường trong vòng 49 ngày. Nếu Phật tử nào chưa phát nguyện ăn chay trường được thì trong 49 ngày bắt đầu kể từ ngày mai, kể từ 12 giờ đêm nay trở đi, tức là tính cho đến ngày mai, chúng ta trong 49 ngày đó đặc biệt không sát sinh. Ăn chay trường được là tốt nhất, không ăn chay trường được thì đặc biệt không sát sinh. Tức là nếu không ăn chay trường được thì ra chợ mua đồ tam tịnh nhục, tức là mua đồ họ làm sẵn ở ngoài chợ, mắt không thấy con vật đó chết trước mặt chúng ta, tai không nghe thấy tiếng con vật đó kêu trước khi nó chết, và chúng ta không gọi điện, không báo trước, không dặn trước người ta giết con vật đó cho mình tới mua. Tức là ra chợ gặp gì mua đấy, chết sẵn, làm sẵn rồi. Đó gọi là nhà Phật đó, tạm thời cho gọi đó là tam tịnh nhục. Có thể người mới học Phật tạm thời dùng được trong giai đoạn đầu. Nhưng chúng ta nhớ nha, nhân quả. Nay chúng ta nợ một cân thịt thì đời này hoặc cả kiếp sau chúng ta cũng phải trả nợ một cân thịt. Nhớ cái điều đó, nhân quả sẽ không mất đi. Nếu như chúng ta gì ạ? Chúng ta không tu nhân tích đức hành thiện để trả nợ ở đời này, ở kiếp này, thì đời sau kiếp sau nó vẫn theo chúng ta để đòi, để báo đó. Cho nên á, việc đầu tiên mà đạo tràng chúng ta nhất tâm chung tay cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền, các cấp, các y bác sĩ, các chú công an, các chú bộ đội, những người đang vất vả làm công tác phòng chống dịch ở khắp mọi miền tổ quốc của chúng ta, đặc biệt là hơn 30 tỉnh thành đang có dịch bệnh ở trên đất nước chúng ta. Chúng ta ăn chay trường, trì đại bi thập chú và tụng kinh phổ môn, cùng với việc phóng sinh tu phúc làm việc thiện, niệm danh hiệu Đức Mẹ Hiền, Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu nguyện Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thị hiện phân thân, phóng quang tiếp dẫn, độ cho những sinh linh, những oan gia trái chủ sớm được siêu sinh về cõi lành. cảnh dương nước tĩnh, rảy khắp nhân gian, khiến cho những chúng sinh tham đắm mê lầm, giảm bớt đi cái tâm tham đắm mê lầm ấy. Và những chúng sinh ấy là ai? Chúng ta là người học Phật. Chúng ta phải là người đi đầu, là người tiên phong trong vấn đề này, chứ đừng có chờ ai khác. Dịch bệnh ở Việt Nam chúng ta đang rất là cấp bách. Các y bác sĩ, công an, quân đội, các bạn là sinh viên thực tập các trường y và một số các trường khác đã xung phong đi vào trong tâm dịch để cùng với đồng bào và nhân dân làm tốt việc cách ly, phân loại các loại F0, F1, F2, F3 vân vân để phòng chống dịch. Đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền các cấp, nhiều người ngày đêm mất ăn mất ngủ để lo chỉ đạo. Nay chúng ta là những tăng ni, những tín đồ Phật tử, những người con Phật, chúng ta không thể ngồi yên một chỗ để xem đồng bào chúng ta khó khăn vất vả vượt qua đại dịch như thế nào, mà chúng ta cùng phải chung tay bằng cái tâm thiện, bằng cái niệm thiện, bằng cái lời nói thiện, bằng cái hành động thiện, để chúng ta cùng chung tay với các cơ quan chức năng và nhân dân chúng ta đẩy lùi dịch bệnh. Chúng ta nhớ 49 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Các Phật tử nào chưa quen ăn chay thì ráng ăn chay. Ăn chay chưa chết đâu mà lo. Ăn chay cũng không yếu gầy đến nỗi các quý vị phải chết trong 49 ngày đó mà lo. Các vị cứ nhìn thấy Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài thọ gần 100 tuổi rồi, ngài vẫn gì? Ăn chay trường và mạnh khỏe, không bệnh tật cho đến lúc tuổi già này. Chúng tôi từ khi xuất gia vào cửa Phật đến nay cũng đã gần 30 năm. Chưa một giọt máu, chưa một giọt mỡ, chưa một miếng thịt, cho dù là nhỏ nhất như đầu móng ngón tay, đưa vào miệng, trôi vào bụng. Vậy mà chúng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn làm các công việc Phật sự. Các sư trong chùa vẫn lái mấy cẩu, mấy cày, mấy xúc, vẫn làm những việc nặng như những người thợ bình thường. Vẫn đi cày, đi cuốc, vẫn trồng rau, đóng gạch, làm tất tần tật những công việc mà người đời có thể làm được, thì tăng ni trong chùa cũng đều có thể làm được. Trí tuệ chúng tôi cũng không thấy giảm sút tí nào, mà thậm chí càng ngày là càng thế gì, nhờ ơn Phật Tổ gia hộ, khai tâm khai trí cho càng ngày càng thấy tốt lên. Bình thường chúng ta thấy tuổi con người ta càng già đi thì trí tuệ càng lu mờ, nhưng chúng tôi thấy nhờ vào việc học Phật và tu Phật, làm theo lời Phật dạy thì may mắn là Phật Tổ các ngài khai tâm khai trí cho càng ngày càng thấy mình sáng ra hơn. Cho nên các Phật tử chúng ta đừng có e ngại, đừng có lo là 49 ngày ăn chay á. Thầy ơi, 49 ngày ăn chay làm sao mà chúng con nó có thể chịu được? làm sao chúng có thể vượt qua được? Các vị yên tâm, có đức tin, có lòng tin, sẽ được chư Phật Bồ Tát ở bên cạnh để gia trì cho mình, cổ vũ cho mình. Và giúp đỡ cho mình, tác thành cho mình. Yên tâm, nó chỉ khó một vài ngày đầu thôi, nhưng hãy cố gắng vì sự nghiệp chung của dân tộc, của đất nước, đó là đẩy lùi dịch bệnh càng sớm mà càng tốt, ổn định đời sống của nhân dân chúng ta. Đảng nhà nước, nhân dân có cách làm của đảng nhà nước và nhân dân, đó là cách của đảng nhà nước và nhân dân đã, đang và sẽ làm, đó là con đường đi rất là đúng đắn. Còn là chúng ta là những người tu hành, là những người thiên về gì? Về vấn đề đạo đức và tâm linh, cho nên chúng ta phải lấy đạo đức để thay đổi về tâm linh. Hướng cho tâm linh ngày một tốt hơn, do nền tảng của đạo đức chúng ta được xây dựng vững chắc. Và việc chúng ta gì phát nguyện ăn chay trong vòng 49 ngày, cộng thêm tụng kinh Phổ Môn, trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn, niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cộng thêm phóng sinh tu phúc để hồi hướng. Đây chính là chúng ta trị từ cái gốc, từ cái nhân, thay đổi từ cái nhân để mong có kết quả tốt vậy. Các quý vị cứ làm đi. Ba lần trước chúng tôi cũng kêu gọi các Phật tử chúng ta, không chỉ Phật tử trong đạo tràng, mà tất cả các Phật tử chúng ta trong nước và ở nước ngoài cùng nhau nhất tâm trì Đại Bi Thập Chú, thọ trì đọc tụng phẩm Phổ Môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, để hồi hướng cầu nguyện cho đại dịch sớm được tiêu trừ ở đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Ba lần ấy, các quý vị cứ xem lại những bài giảng, những lời sách tiến, những lời khuyến hóa của chúng tôi, các vị sẽ thấy Phật Pháp quả thực cũng có sự thù thắng linh diệu tuyệt vời trong vấn đề này, trong việc chung tay phòng chống dịch vậy. Chúng ta lấy từ cái tâm thiện làm gốc, làm nền tảng căn bản để hướng về thế giới cửu oán, hướng về những sinh linh oán khí đang muốn báo thù chúng ta. Các quý vị đừng nghĩ rằng con virus nhỏ bé xíu phải dùng cái nhiệm vi mới thấy được đó. Nó không có tình, không có tưởng. Nếu không có tình, không có tưởng, làm sao nó gì? Nó có thể sinh ra từ ít thành nhiều, từ biến thể này sang biến thể khác, trong khi không cần những tác động con người chúng ta. Cho nên trong kinh Đức Phật nói một bát nước có đến 84,000 con vi trùng là thế. Đức Phật dạy chúng ta Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bất trì thử chú, như thực chúng sinh nhục. Đó cho nên chúng ta thấy trong thế giới này, những thứ mà mắt thường chúng ta không thấy được, chúng ta đừng nghĩ rằng nó không có, nó không tồn tại. Thực sự nó có, thực sự nó vẫn đang tồn tại. Cho dù chúng ta không thấy được nó thì nó vẫn tồn tại. Tâm thức của chúng sinh, lòng cừu oán thù hận của chúng sinh, như lúc đầu chúng tôi đã nói đó, mày giết cha tao, tao giết cả họ nhà mày. Tao làm ma xuống âm phủ cũng thề để gì ạ? Để theo mày để bảo oán. Chúng ta thấy đó chính là gì? Cái tâm thù hận đến cái mức tột độ, nó sẽ tạo thành oán khí. Vì vậy mà chúng ta cần phải dùng những thiện tâm, dùng vào quang minh công đức vô lượng vô biên của chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài cũng cùng gia trì cho. 49 ngày ăn chay, trong hơn một tuần nay, từ khi phát hiện hai ổ dịch lớn ở Bắc Giang và Bắc Ninh, chúng ta thấy ngày nào cũng có đến trên dưới 100 ca, phát hiện trên dưới 100 ca bệnh. So với thế giới thì đúng là còn rất ít, nhưng so với 3 lần đại dịch trước thì quả thật đây là gì? Lần đại dịch lần này là vượt phá kỷ lục về số người mắc dương tính với COVID, SARS-CoV-2 trong lần đại dịch thứ tư bùng phát ở Việt Nam chúng ta này. Cho nên những cái gì cần làm, đã làm, đang làm và sẽ làm, Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta tiếp tục làm, làm cho việc phòng chống dịch càng nhanh càng tốt. Nhưng chúng ta cũng phải đem cái tâm thiện của những người con Phật để cùng chung tay góp sức để hồi hướng nữa. Tôi nghĩ rằng 7 ngày sau các ca bệnh sẽ thuyên giảm xuống dưới 100 thôi. 7 ngày sau, nếu chúng ta phát nguyện cùng nhau ăn chay, trì chú đại bi, tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng giảng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, chúng ta có thể để đem công đức này hồi hướng cho các oan gia trái chủ, hồi hướng cho những người ở tuyến đầu trong việc phòng chống dịch được bình an mạnh khỏe, hồi hướng cho các bệnh nhân được bình tĩnh và cũng sớm được khỏe mạnh và xuất viện ra về ổn định cuộc sống với gia đình. Các quý vị cứ chiêm nghiệm mà xem. Bắt đầu tính từ 12 giờ đêm nay giờ tí, tức là cho là ngày mai, 7 ngày sau, nếu chúng ta phát nguyện được khoảng 10.000 người ăn chay, tụng kinh niệm Phật, tôi tin tưởng rằng trong 7 ngày sau các ca bệnh sẽ giảm xuống rõ rệt. Có thể chỉ dưới 100 ca bệnh một ngày mà thôi. Và 7 ngày tiếp theo sau nữa thì sẽ giảm xuống, giảm một nửa trong cái số ấy nữa. Và 7 ngày tiếp theo nữa thì chỉ còn lác đác nữa thôi. 7 ngày tiếp theo nữa, đất nước chúng ta coi như đã ổn. Và để chúng ta tập trung vào như lời kêu gọi của Chủ tịch nước của Thủ tướng Chính phủ, của Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc khẩn trương mua vaccine để tiêm vaccine phòng chống dịch lâu dài. Đây là mới là kế sách lâu dài. Vì đại dịch này nó không chỉ có ở phần nghiệp chướng và báo chướng không, mà nó còn cả về lây lan về sinh học ở trong xã hội loài người chúng ta nữa. Tức là lây lan qua gì? Qua không khí một phần, qua gì ạ? Đường hô hấp, tức là qua hơi thở, qua hô hấp á, đường hơi thở của con người chúng ta. Cho nên nó không chỉ dừng lại ở vấn đề tâm linh, ở vấn đề nhân quả, thù hận, mà nó còn gì? Còn kết hợp cả về sinh học. Tức là lây bệnh qua gì? Qua không khí, lây bệnh, truyền nhiễm từ người này qua người khác nữa. Cho nên chúng ta thì phải có kế sách lâu dài. Đó chính là vaccine. Tính cho đến thời điểm này, vaccine chính là một phương pháp hiệu quả nhất để sớm đạt được miễn dịch cộng đồng. Còn tất cả những cái khác, ví dụ như cách phòng và chống dịch của Việt Nam chúng ta cũng chỉ là cái trước mắt và cái cứu lửa cháy đầu mà thôi. À, cấp thiết, cấp bách như thế. Còn về lâu dài vẫn phải là có vaccine để tiêm phòng. Cách đây mấy hôm thầy có trao đổi với một bác lãnh đạo cấp cao ở trong Bộ Chính trị Đảng Nhà nước của chúng ta. Tôi tâm sự với bác ấy rằng tất cả các cách phòng chống dịch của đất nước chúng ta bây giờ đã, đang và sẽ rất tốt, nhưng cũng chỉ là biện pháp tạm thời và phòng ngừa ở một giai đoạn nhất định nào đó mà thôi. Còn nếu chúng ta muốn tạo được miễn dịch cộng đồng, chúng ta phải có vaccine và phải tiêm chủng đại trà được cho nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp phải va chạm nhiều với cuộc sống thường nhật hàng ngày, ví dụ như là các công nhân viên, các viên chức nhà nước, các công nhân ở các nhà máy, công ty, xí nghiệp, rồi các em học sinh, sinh viên, vân vân. Đặc biệt là những thành phố lớn, những trung tâm thị xã, thị trấn, đông dân cư sinh sống, trong đó có Hà Nội của chúng ta. Tôi mới nói rằng chúng ta đã 3 lần thắng được đại dịch, càn quét thế giới khủng khiếp, nhưng chúng ta đã thắng được 3 lần. Thắng dịch cũng như thắng giặc vậy các quý vị. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã 3 lần chống dịch thành công từ đầu năm 2020 tới nay. Nhưng chúng ta thấy rằng chiến thắng chưa được bao lâu thì dịch bệnh lại tiếp tục hoành hành. vì còn có người nhập cảnh trái phép hoặc nhập cảnh gì đúng luồng đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta cũng không thể nào mà rà soát mà kiểm soát được hết được, thì vẫn còn có những ca bệnh tiềm ẩn ở trong nhân dân, ở trong cộng đồng. Cho nên tôi tâm sự với bác là phải hướng tới, mà phải hướng tới thật nhanh, thần tốc, để mà mua được vaccine và tiêm chủng cho nhân dân thì mới tạo được cái miễn dịch cộng đồng mới tốt. Bác ấy bảo rằng đúng thế thầy ạ, đúng như thế. Nhưng nguồn kinh phí của đất nước chúng ta còn là hạn hẹp, không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể là có đủ cái số tiền đấy để mà mua vaccine ngay được. Hàng trăm triệu liều vaccine đâu phải ít đâu các quý vị, thậm chí và hơn nữa. Mà vaccine không phải rẻ. Những loại vaccine mà đảm bảo an toàn là cao trên thế giới bây giờ không phải rẻ. Ví dụ như chính phủ chúng ta vừa đàm phán với Mỹ và Đức vừa qua, mỗi một liều vaccine cho một người, một liều vaccine cho một người tức là hai mũi tiêm đó, là tính ra tiền đô la USD của Mỹ 39 USD. Thì chúng ta thấy rằng là rơi vào là hơn 900 ngàn cho hai mũi tiêm phòng dịch cho một người. Đó. Tức là nguyên mua đấy nha các vị nhé, mua ở bên Mỹ. Đây là họ tính là giá ở bên Mỹ, chưa tính là vận chuyển, chưa tính là bảo quản và chưa tính là về Việt Nam còn phải xây kho, xây nơi để bảo quản rồi vân vân. Đủ các thứ vào đó nữa. Chưa tính là đào tạo các ekip y bác sĩ để mà bắt kịp với cái vấn đề tiêm chủng toàn dân này. Rất nhiều việc, một khối lượng công việc có thể nói là khủng khiếp. Nói thì đã khó rồi, nghĩ được ra đã khó và nói được ra đã khó rồi các quý vị, nhưng mà để làm được nó là cả một vấn đề. Không chỉ mình đảng, mình các cấp chính quyền có thể làm được, mà phải toàn dân chúng ta cùng làm. Đây là một cuộc chiến tranh chống lại đại dịch của toàn dân chúng ta nói riêng, cũng như toàn nhân loại trên thế giới nói chung. Cho nên chúng tôi tham mưu cho các bác đó là cha ông chúng ta ngày xưa đánh giặc thắng giặc cũng nhờ vào sức mạnh toàn dân. Vậy tại sao bây giờ chúng ta chống dịch không nhờ vào sức mạnh toàn dân bằng cách nào? Chúng ta cùng nhau, mỗi người phát tâm một chút thôi. Người có nhiều thì công đức nhiều, người có ít thì phát tâm ít, góp gió thành bão. Cùng với đảng, nhà nước, chính phủ, chính quyền, các cấp chúng ta sẽ có tiền để mua vaccine thôi, có gì đâu. Và chúng ta thấy bằng chứng ấy, mới chỉ có 1-2 ngày nay sau khi Chủ tịch nước phát động, Thủ tướng Chính phủ phát động, giao cho Bộ Tài chính lập ra cái tài khoản để cho đồng bào nhân dân cả nước ở trong nước cũng như ở nước ngoài phát tâm vào đó làm một cái quỹ vaccine để mua vaccine tiêm chủng đại trà cho người dân đất nước chúng ta, thì mới mong là đẩy lùi được đại dịch lâu dài, đem lại cái cuộc sống yên ổn, ấm no, hạnh phúc lâu dài cho dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta. Và đặc biệt là thành phố Hà Nội chúng ta là một trung tâm về văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước, được gọi là thủ đô, là trái tim của cả dân tộc. Và rất may mắn cho nhân dân thành phố Hà Nội chúng ta, nhân dân thủ đô chúng ta, đó là được các cấp ủy chính quyền, từ người đứng đầu cao nhất, đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, rồi đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, các sở ban ngành, từ thành phố cho đến địa phương, cấp quận, huyện, thị xã, thậm chí xuống đến cấp phường, cấp xã, thậm chí cấp thôn, chúng ta thấy hừng hực khí thế phòng chống dịch bệnh như phòng chống giặc ngoại xâm vậy. Chống dịch như chống giặc, đấy là câu cửa miệng mà từ các bác lãnh đạo trung ương cho đến địa phương, các tỉnh thành thường hay nói như vậy. Và cách đây mới chỉ có mười mấy tiếng đồng hồ, hai mươi mấy tiếng đồng hồ, à mười mấy thôi, hai mấy thôi chứ nhỉ, hôm qua, chiều hôm qua. Chiều hôm qua, chúng ta thấy là người đứng đầu về thủ đô, trái tim của cả nước chúng ta, đó là bác Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, đã có lời kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố Hà Nội chúng ta cùng chung tay phát tâm, đóng góp tiền tài để gây quỹ mua vaccine, tiêm chủng đại trà cho nhân dân thủ đô chúng ta. Có như vậy, chúng ta mới yên tâm để việc phòng chống dịch sớm được ổn định. Tôi vừa đọc báo cách đây 2 hôm là trên thế giới này đã có một quốc gia đã đạt được miễn dịch cộng đồng bằng tiêm vaccine được trên 70% dân số của đất nước của họ. Tiêm ít nhất là được 1 cho đến đủ 2 liều vaccine trên 70% dân số đất nước của họ. Cho nên đất nước của họ đã đạt được miễn dịch cộng đồng, tức là họ không bị bệnh nữa. Và Mỹ chúng ta thấy là một quốc gia mà mới tháng trước thôi điêu đứng về đại dịch Covid, nhưng đến nay họ cũng đã tiêm chủng, cả nước của họ cũng đã được trên 40% dân số, cho nên họ cũng đang tiến tới là đạt miễn dịch cộng đồng. Và số lượng ca người mắc và người chết ở đất nước Mỹ giảm xuống từng ngày rõ rệt. Cho nên chúng tôi thấy cái lời kêu gọi và phát động của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng rất là mau lẹ, rất là nhanh chóng, rất là sáng suốt và rất là quyết đoán. Chúng ta phải thực sự phải thấy là hãnh diện và vui mừng cho thành phố thủ đô của chúng ta có một lãnh đạo sáng suốt và quyết đoán vì sức khỏe của nhân dân như vậy, vì sức khỏe của tất cả người dân thủ đô nói riêng, cũng như là mong cho sức khỏe của người dân cả nước nói chung như vậy. Cho nên thầy hôm nay cũng rất là hoan hỉ trong cái buổi giảng kinh thuyết pháp ngày hôm nay, rất là vui mừng và chia sẻ với các Phật tử chúng ta, đồng bào bà con Phật tử chúng ta ở trong nước cũng như là ở nước ngoài, đặc biệt là nhân dân thủ đô Hà Nội chúng ta. Chúng ta cùng chung tay để phát tâm đóng góp cái quỹ để thủ đô chúng ta sớm mua được vaccine để tiêm chủng đại trà cho nhân dân thủ đô. Tôi nghĩ rằng thủ đô của chúng ta là trái tim của cả nước về văn hóa, kinh tế, chính trị v.v. thì chúng ta cũng phải làm lá cờ đầu cho cả nước về công tác gì? Tiêm chủng, phòng chống dịch, tạo được miễn dịch cộng đồng. Cho nên bằng từ cái lời phát động kêu gọi của Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội chúng ta, thì đạo tràng chúng ta nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của người đứng đầu thủ đô. Chúng ta cùng nhau đóng góp, phát tâm để mua vaccine. Các vị cứ nghĩ xem, nếu không có vaccine để phòng chống dịch, tạo được miễn dịch cộng đồng sớm ngày nào hay ngày đấy, thì chúng ta có, cho dù có đẩy lùi được dịch lần thứ tư này, thì ai dám chắc chắn là lần thứ năm, thứ sáu nó không đến với đất nước chúng ta nữa. Và cứ khỏi được khoảng 1-2 tháng thì đang làm ăn nó vào một cái nó lại tiếp tục lại dịch, lại phải đóng cửa. Chúng ta biết là đóng cửa đến nỗi là gì, bố con mẹ con chẳng dám đến thăm nhau, thầy trò cũng chẳng dám đến thăm nhau, chùa chiền nơi thờ Phật, nơi có thầy tổ mình ở đó thì cũng chẳng được đến để lễ nữa. Chúng ta thấy khổ chưa? Quá khổ, cực kỳ là khổ. Cho nên bằng cái sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt là những người lãnh đạo đứng đầu của thủ đô Hà Nội chúng ta, các bác đã đứng lên để kêu gọi, để phát động nhân dân cả nước nói chung và đặc biệt thủ đô Hà Nội chúng ta nói riêng, chúng ta cùng nhau phát tâm. Chúng ta hôm nay chúng ta phát tâm một vài triệu đối với những Phật tử, những người dân kha khá bình thường, một vài trăm nghìn, một vài chục nghìn đối với những người dân thì nghèo, cũng là cái tấm lòng toàn dân chống dịch vậy. Còn đối với những gia đình giàu có, của cải sung túc, đặc biệt là những ông chủ các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn, xin các vị hãy mở rộng cái tấm lòng Bồ Tát để phát tâm cùng nhau chống dịch. Đại dịch có ổn định thì chúng ta mới yên tâm để sản xuất, để làm ra những của cải vật chất phục vụ cho đời sống bản thân, gia đình và xã hội vậy. Vì vậy mà ấy, trước khi thầy chính thức đọc số tài khoản và kêu gọi chúng ta trong đạo tràng cùng phát tâm với thành quyên góp với thành phố, thì tôi đọc cái lời kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bác Đinh Tiến Dũng cho chúng ta cùng nghe. Còn tôi tin rằng một số các Phật tử mà lớn tuổi thì chúng ta không biết xem mạng không, xem tivi hay xem gì đó thì chúng ta không biết đâu. Cho nên thì tốt nhất là thôi thầy đọc lại lời kêu gọi của người đứng đầu thủ đô Hà Nội chúng ta, để chúng ta cùng nắm bắt và chúng ta cùng phát tâm, không phải suy nghĩ nữa. Đây là cùng phát tâm luôn chứ không phải suy nghĩ nữa. Tôi xin đọc nguyên văn. Bài báo này được đăng trên báo của Chính phủ Việt Nam chúng ta. Hà Nội kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ thực hiện mục tiêu tiêm vaccine. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, với dân số khoảng 10 triệu người, Hà Nội cần kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu vaccine phòng COVID-19 miễn phí toàn dân đợt đầu. Đấy, chúng ta thấy nhu cầu thì lớn, đòi hỏi lại cấp thiết, cấp bách. Do đó, hơn lúc nào hết, thành phố cần sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân. Trao đổi với báo chí ngày 27 tháng 5 năm 2021, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là bộ phận chủ yếu tạo ra công ăn, việc làm, sản xuất ra của cải, vật chất, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Không chỉ chủ động, thông minh, sáng tạo và bản lĩnh đổi mới để thích nghi với tình hình, để duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động, mà đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân đóng trên địa bàn thủ đô còn quyên góp, ủng hộ những nguồn kinh phí, hàng hóa rất lớn giúp thành phố chống dịch. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, các doanh nghiệp, doanh nhân đã ủng hộ phần lớn trong số hơn 43 tỷ đồng và hàng hóa cho quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Trong đó, bên cạnh những doanh nghiệp lớn hỗ trợ lên tới hàng tỷ đồng, nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã hỗ trợ kinh phí và hàng hóa trị giá hàng trăm triệu đồng. Thay mặt nhân dân thủ đô, tôi trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng đã san sẻ, chung tay với thành phố trong lúc khó khăn này. Mọi nguồn hỗ trợ không chỉ có giá trị về vật chất, mà có giá trị tinh thần to lớn, là nguồn động viên, cổ vũ cho nhân dân, cho thành phố không lùi bước trước dịch bệnh. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh. Kêu gọi doanh nghiệp, doanh nhân có trách nhiệm xã hội và yêu nước. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo phải tập trung thực hiện bằng được chiến lược vaccine. Chính phủ đã thành lập quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Đối với thủ đô Hà Nội, thành phố xác định rõ tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm để thực hiện mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng. Cùng với nguồn ngân sách chi để mua vaccine tiêm cho lực lượng tuyến đầu, đối tượng ưu tiên trước, sau đó là người dân, Hà Nội sẽ dùng quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố để mua vaccine tiêm miễn phí cho toàn dân. Với dân số khoảng 10 triệu người, Hà Nội cần ít nhất khoảng 5 đến 6 triệu liều vaccine đợt đầu mới đủ tạo miễn dịch cộng đồng. Kinh phí cần lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Nhu cầu thì lớn, đòi hỏi lại càng ngày càng cấp thiết, cấp bách. Nhưng nguồn quỹ phòng chống dịch COVID-19 của thành phố lại vẫn rất nhỏ so với nhu cầu. Trước tình hình đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội kêu gọi hơn lúc nào hết, thành phố cần lắm sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhất là các doanh nghiệp, doanh nhân luôn có trách nhiệm xã hội và tinh thần yêu nước rất cao. Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các cấp thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với những hình thức đa dạng, phong phú và sáng tạo, thu hút thật nhiều sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân hảo tâm, coi đây là việc, nhiệm vụ chính trị quan trọng của thủ đô. Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi và khuyến khích các chủ đầu tư khu đô thị, bên cạnh hỗ trợ cho chương trình vaccine chung của thành phố, trong khả năng hãy mua vaccine cho cư dân của mình, cho công nhân của mình. Kêu gọi và khuyến khích các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, nhất là các khu, các cụm công nghiệp, bên cạnh hỗ trợ chung tay mua vaccine tiêm miễn phí cho công nhân và người lao động trong công ty của mình, trong doanh nghiệp của mình. Đấy là toàn văn lời kêu gọi của người đứng đầu thủ đô chúng ta. Đó là bác Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Chúng ta thấy thực sự đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của thủ đô nói riêng và cả nước chúng ta nói chung. Tầm vĩ mô thì Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ đã phát động. Còn ở thủ đô chúng ta, người đứng đầu thủ đô cũng đã phát động. Mà thủ đô Hà Nội chúng ta thì chúng ta biết rồi, ít nhất là con cháu của chúng ta, họ hàng, người thân của chúng ta ở hai mấy, ba mấy tỉnh thành khu vực phía Bắc này, chúng ta cũng đều có người thân đang sinh sống ở thủ đô Hà Nội. Cho nên không cứ gì là người ở thủ đô mới là đóng góp, mà kể cả gì, bà con ở xa, chúng ta đang có con em, đang có người thân đi học, đi làm, đi lao động, đi công tác ở thủ đô Hà Nội, chúng ta cũng nên đóng góp vậy. Bởi vì thủ đô có miễn dịch được thì người thân của chúng ta mới yên tâm để công tác, để học hành ở thủ đô được an toàn, đảm bảo vậy. Vì như chúng tôi đã nói, muốn là thủ đô là lá cờ đầu trong việc kêu gọi và tiêm chủng vaccine cho cộng đồng kịp thời, nhanh chọng để sớm tạo được miễn dịch cộng đồng. Thế cho nên chúng ta thấy qua lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, việc rất là cấp bách. Dịch bệnh thì chúng ta biết rồi, nó không có cho chúng ta hoãn binh, nó không cho chúng ta nghỉ giải lao đâu, nó nghỉ giữa giờ đâu các quý vị. Chúng ta nhanh ngày nào, sớm tốt ngày đấy. Vì vậy mà để hưởng ứng cái lời kêu gọi của người đứng đầu thủ đô, Đạo tràng Tịnh Tông Học hội Việt Nam của chúng ta có đến 4 ngôi chùa ở trên thủ đô Hà Nội. Chúng ta có 7 ngôi chùa, đạo tràng chúng ta có 7 ngôi chùa, 8 ngôi chùa, nhưng có đến 4 ngôi chùa ở trên đất thủ đô Hà Nội. Đặc biệt là ngôi chùa Khai Nguyên này và chùa Tản Viên. Đây là hai ngôi chùa lớn, là cơ sở, là cái nơi mà chúng ta hoằng pháp, mở các pháp hội, các khóa tu. Cho nên chúng ta cần phải có trách nhiệm. Đây là chúng tôi nói cần phải có trách nhiệm lớn lao cùng với thủ đô trong việc phát tâm để lập quỹ mua vaccine cho thủ đô vậy. Các Phật tử chúng ta có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Tôi nghĩ là hoan hỷ. Thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta đều hoan hỷ. Chúng ta nếu phát tâm mua một tạ gạo để đem đến vùng dịch, đây là việc quý, rất là quý. Nhưng ăn hết một tạ gạo, dịch bệnh chưa chắc đã hết. Nhưng chúng ta phát tâm một liều vaccine, tiêm cho một người, phát tâm 10 liều vaccine, tiêm cho 10 người, phát tâm 1.000 liều vaccine để tiêm cho 1.000 người, phát tâm được 1.000.000 liều vaccine để tiêm cho 1.000.000 người. Thủ đô chúng ta có 10.000.000 người đang sinh sống như lời Bí thư Thành ủy vừa nói. Chúng ta chỉ cần tiêm đến 5-6.000.000 người là chúng ta đã đạt được miễn dịch cộng đồng rồi. Vì còn 3-4.000.000 người còn lại, đó là chỉ cho những cụ già ở nhà không đi ra ngoài thì không sợ rồi. Trẻ em còn quá nhỏ cũng không sợ rồi. Vì dịch nó đến đại đa số là đối với những cái nơi nhạy cảm, như là các khu công nghiệp, nhà hàng, khách sạn, sân bay, những nơi công sở, vân vân. Mà những người làm việc mà 5-6.000.000 người đang độ tuổi lao động, đi ra ngoài đó, tuyến đầu đó, để tạo ra sản phẩm, tạo ra kinh tế cho thủ đô, cho đất nước chúng ta, cho gia đình chúng ta, thì chúng ta đã được tiêm chủng rồi, thì yên tâm. Cho nên phát tâm một tạ gạo, ăn hết một tạ gạo đó, chưa chắc dịch bệnh đã được đẩy lùi. Nhưng phát tâm một liều vaccine, nhiều người phát tâm nhiều liều vaccine, 1.000.000 người phát tâm 1.000.000 người liều vaccine, thậm chí 1.000.000 người phát tâm 1.000.000.000 liều vaccine, thì đại dịch sẽ sớm được đẩy lùi. Đây mới là cái nhìn đúng đắn, chuẩn mực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta trong công tác phòng chống dịch. Đặc biệt là chúng ta thấy người lãnh đạo đứng đầu của thủ đô chúng ta rất nhanh chóng, mau lẹ, quyết đoán, thực sự là con người vì dân, vì nước, vì sự bình yên của nhân dân thủ đô chúng ta, vì sự an nguy và sức khỏe của người dân thủ đô chúng ta. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử chúng ta và tất cả nhân dân thủ đô chúng ta cùng nhau hưởng ứng. Chúng ta có thể phát tâm vào quý ở chính địa phương, nơi phường xã chúng ta, nơi quận huyện chúng ta sinh sống cũng được. Và đặc biệt là nếu các doanh nghiệp lớn mà muốn chung tay với thủ đô đóng góp nhiều trăm nhiều nghìn hàng thậm chí hàng triệu liều vaccine thì các quý vị có thể liên hệ trực tiếp với các cơ quan lãnh đạo cấp cao của thành phố, thậm chí là chúng ta có thể liên hệ thẳng tới bí thư và chủ tịch luôn được. Tôi nghĩ rằng các bác lãnh đạo thành phố chúng ta sẽ rất hoan hỉ khi được tiếp nhận những cái tấm lòng hảo tâm của các tập đoàn lớn, các mạnh thường quân lớn phát tâm nhiều trăm, thậm chí nhiều nghìn, nhiều thậm chí hàng triệu liều vaccine cho thành phố thì thực sự là quý báu. Các tập đoàn, các bác lãnh đạo các tập đoàn, các tổng công ty, các bác mà phát tâm lớn thì chúng ta có thể lên liên hệ thẳng với thành phố được, trao thẳng những cái tấm lòng của mình phát tâm với Ủy ban nhân dân thành phố được. Thậm chí là nếu các vị phát tâm lớn muốn gặp trực tiếp những người đứng đầu, chúng tôi cũng có thể kết nối cho các quý vị đến gặp trực tiếp và trao tận tay cho các bác lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố được. Miễn là làm sao để cái lời kêu gọi của người đứng đầu của thành phố chúng ta sớm được thành tựu, có đủ tiền để mua vaccine tiêm miễn phí cho nhân dân, trong đó có cả chúng ta nữa đấy. Chúng ta gọi là phát tâm 1 triệu chẳng hạn, gọi là phát tâm 1 triệu nhưng thực tế 1 triệu đó là mua về để tiêm cho chính chúng ta đấy. Về tính ra một liều vaccine của Mỹ và Đức sản xuất 39 đô la, tính ra là hơn 900.000 tiền Việt Nam. Đấy là mua ở tại Mỹ nhé, mua tại đất nước của họ, đất nước của bạn, chuyển về chúng ta còn công bảo quản rồi còn tiêm chứ các thứ. Tôi nghĩ rằng nó phải rơi mèng mèng, nó cũng phải tầm 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi trên 2 mũi tiêm ấy. Nếu mà tính tổng tất cả các loại tiền A, B, C vân vân vào đó, vận chuyển, bảo quản, rồi đội ngũ hướng dẫn, đội ngũ y tế để tiêm, tôi nghĩ rằng nó sẽ không dưới 1 triệu 2 cho đến 1 triệu rưỡi đâu các quý vị. Vì mua tại nước bạn, chúng ta phải trả thẳng đó là hơn 900.000 cho 2 liều, cho 2 mũi tiêm, 1 liều vaccine, 2 mũi tiêm đấy rồi. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên chúng ta bảo là phát tâm, nếu phát tâm 1 triệu thì thực sự với các quý vị chưa đủ để tiêm cho chính bản thân chúng ta. Vì vậy mà thầy kêu gọi là các Phật tử chúng ta lần này, chúng ta thực sự là phát đại bồ đề tâm. Mong rằng các Phật tử chúng ta lần này là phát đại bồ đề tâm, tức là phát cái tâm gì ạ? Cái tâm bồ đề rộng lớn. Chúng ta phát tâm làm những vị Bồ Tát. Chúng ta hàng ngày cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, mà chúng ta không phát tâm Bồ Tát thì làm sao Phật Bồ Tát có thể độ chúng ta được? Cho nên mong rằng các Phật tử chúng ta, ai có tiền tiết kiệm thì đi rút ra sổ tiết kiệm để cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố chúng ta đóng góp quỹ mua vaccine để tiêm chủng đại trà cho nhân dân. Các vị nghĩ xem, bệnh tật nó đến, đại dịch đến mà không khống chế được thì mạng người còn chẳng giữ được thì tiền làm cái gì? Các vị xem một cái clip ở trên mạng gần đây, người dân Ấn Độ chết rất là nhiều. Và một số người mất đi người thân, một số đại gia, một số tỷ phú của Ấn Độ mất đi người thân. Họ cầm tiền những cái sấp đô la giày cộp thì họ đem họ tung họ ném ra ngoài phố.
vì người thân không còn nữa, tiền cũng chẳng để làm gì. Vợ không còn nữa, con không còn nữa, người thân không còn nữa, tiền cũng chẳng giải quyết cái gì cả. Cho nên Thầy tha thiết mong rằng các Phật tử chúng ta hãy giác ngộ điều này. Chúng ta phát Đại Bồ Đề tâm thật lớn trong vấn đề này, để cùng với đảng bộ các cấp chính quyền thành phố sớm hoàn thành cái mục tiêu đề ra, đó là đủ tiền để mua khoảng độ tầm 50 triệu liều vaccine. Nhưng mà trước mắt là cần khoảng 5-6 triệu liều vaccine. 5-6 triệu liều vaccine để mua và để tiêm á, đầy đủ cho 5-6 triệu người đó thì cũng phải mất hàng nghìn tỷ đồng. Không đơn giản một chút nào các quý vị. Đặc biệt là trong cái lúc khó khăn, kinh tế khó khăn của cả nước như thế này, cả thế giới như thế này, thì thủ đô chúng ta cũng không ngoài. Nhưng thầy nghĩ rằng người dân chúng ta vẫn còn nhiều người có điều kiện. Đặc biệt là một số các bác chủ các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn có hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng vài chục nghìn tỷ, vài trăm nghìn tỷ. Các bác hãy nghĩ tới vì đâu mà mình có đến vài chục nghìn, vài trăm nghìn tỷ như vậy. Tất nhiên là bằng cái trí tuệ, bằng công sức mình bỏ ra. Nhưng cũng hãy nghĩ tới nhờ có đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân tạo điều kiện, chúng ta mới có cơ hội thể hiện tài năng và trí tuệ của mình, đem lại cái nguồn thặng dư kinh tế lớn lao cho tập đoàn, cho công ty mình như ngày hôm nay, mà cùng quay lại chia sẻ những lúc khó khăn mà đất nước cần, xã hội cần, dân tộc cần và thủ đô chúng ta cần. Rất rất mong rằng những mạnh thường quân cùng chung tay với lời kêu gọi của người đứng đầu thủ đô chúng ta, đặc biệt các Phật tử chúng ta góp gió thành bão. 100.000 cũng được, 500.000 cũng được, 1 triệu, vài triệu ấy càng tốt. Nếu gia đình chúng ta có 5 người, chúng ta phát tâm 5 triệu, thì xin thưa các quý vị, đây chính là gì? Là 5 liều vaccine để cho chính gia đình chúng ta đó. Cho nên rất mong rằng các Phật tử chúng ta hưởng ứng tích cực, nhanh chóng. Chúng ta chỉ làm trong vòng một nửa tháng thôi, 15 ngày thôi. Hôm qua thầy gọi điện cho bác Bí Thư Thị ủy Thị xã Sơn Tây và đạo tràng Tăng Ni Phật Tử, đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên của chúng ta sẽ cùng nhau phát tâm ít nhất là 2-3 đến 500 triệu, 200 triệu, 300 triệu hoặc 500 triệu trở lên. Vì đạo tràng chúng ta rất đông người. Nguyên ở trong chùa chúng ta này, các sư và các Phật tử thường trực ở đây đã khoảng 100 người rồi. 100 người nếu chúng ta phát tâm kêu gọi được khoảng hơn 100 triệu thì chỉ đủ để tiêm cho các sư và các Phật tử ở trong chùa này thôi. Chưa có để cho bà con ngoài cộng đồng ở trong thủ đô chúng ta. Cho nên thầy cũng phải chịu khó. Đấy, mấy hôm nay các vị thấy thầy cũng chịu khó đi cày, đi cuốc này. Thầy trò cùng đi ra để bới đất lật cỏ để trồng rau, để dành dụm lại được cái đồng nào để đóng góp đấy, vào mua vaccine. Vì các sư thì không trực tiếp tạo ra kinh tế nhiều như các doanh nghiệp, các Phật tử chúng ta ở ngoài. Thì thôi, được đồng nào, bớt đồng nào, tích cóp được đồng nào thì quý đồng đấy vậy. Và cho dù làm cả ngày có mệt đi chăng nữa, tối thì cũng cố gắng để ngồi đây trong vòng thời gian tới đây để ngày nào cũng động viên, ngày nào cũng sách đến các Phật tử chúng ta, động viên khuyến hóa cho bao giờ phát được Bồ Tát tâm thì mới thôi, để các vị bỏ cái tâm phàm phu để trở thành Bồ Tát mới thôi. Nếu chúng ta còn chúng ta có cái tài khoản 100 triệu, chúng ta cứ giữ bo bo 100 triệu á, thì đó là cái gì? Tâm của chúng sinh rồi. Nghe thầy kêu gọi làm Bồ Tát, có 100 triệu chúng ta bớt đi chục triệu, hai ba chục triệu gì đó, thì đó là Bồ Tát đấy. Cái việc này không phải là việc xây dựng chùa chiền, mà việc này là việc đem lại sức khỏe cho cộng đồng, cho bà con thủ đô chúng ta. Tôi mong rằng đây chính là thủ đô chúng ta, chính là lá cờ đầu trong cái việc phòng chống dịch, trong việc tiêm chủng vaccine để tạo được miễn dịch cộng đồng. Cho nên tôi nói với bác Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, chúng ta là người dân thủ đô, cả nước nhìn vào. Vì vậy là rất mong là thủ đô chúng ta là lá cờ đầu trong vấn đề phòng chống dịch bằng tiêm vaccine để tạo được miễn dịch cộng đồng sớm nhất ở trong các tỉnh thành của đất nước chúng ta. Để các tỉnh thành từ đó là gì? Cứ thế là làm theo thôi. Đầu xuôi thì đuôi lọt. Thủ đô mà thành công thì các tỉnh thành sẽ làm theo, cũng sẽ thành công, và đất nước chúng ta sẽ sớm được bình yên trở lại. Các Phật tử chúng ta sớm được tới chùa để lễ Phật, để tụng kinh, để nghe Pháp. Con cháu chúng ta sẽ được đến trường, sẽ được đến công ty, cơ quan, xí nghiệp để lao động sản xuất vậy, để học tập vậy, vân vân. Các Phật tử chúng ta có đồng ý không? Đồng ý thì vỗ tay. Thầy trò tuy xa mặt nhưng mà thấu lòng. Tuy là thầy trò chúng ta không nhìn thấy mặt nhau, nhưng mà thầy nghĩ rằng các Phật tử chúng ta hiểu được lòng thầy. Và thầy cũng mong rằng thầy hiểu được tấm lòng các Phật tử chúng ta. Và chúng ta mỗi một vị Phật tử chúng ta đều là những vị Bồ Tát. Mỗi một Phật tử là một vị Bồ Tát. Nhân rộng ra. Thậm chí là bây giờ khuyên cả con cháu chúng ta đập lợn tiết kiệm từ Tết đến giờ, hay là từ năm ngoái đến giờ. Đập lợn ra để gì? Để công đức tạo quỹ mua vaccine tiêm chủng. Các Phật tử chúng ta làm đi. Thầy nghĩ đây là một cái rất là hay, một sáng kiến rất là hay. Đặc biệt là các Phật tử trẻ chúng ta biết quay phim, biết đăng lên mạng, lên YouTube, lên Facebook. Chúng ta lấy con lợn mà các con của chúng ta, các cháu của chúng ta đã nhon từ Tết hoặc từ mấy năm nay ra để đập lợn, các vị quay lại. Đập cái con lợn tiết kiệm ấy. Chúng ta quay lại, chúng ta gửi cho chùa, hoặc là chúng ta đăng lên mạng, đăng lên Facebook để tạo thành một cái làn sóng hướng thiện. Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện. Các cháu nhỏ cũng làm được việc thiện. Không dành của riêng tư gì mình để lại làm gì nữa, mà con lợn tiết kiệm đó cũng đem đập được bao nhiêu đem gửi để làm quỹ mua vaccine tiêm chủng cộng đồng cho nhân dân. Thầy nghĩ làm được như thế, đất nước chúng ta sẽ là một quốc gia số 1 trên thế giới trong vấn đề ý thức chung tay chống dịch virus corona lần này. Trên thế giới tính đến thời điểm này chưa có quốc gia nào được điều đó. Và thầy mong rằng đất nước chúng ta là đất nước đầu tiên đã làm được việc đó. Chúng ta tạo thành một cái làn sóng. nhà nhà có con cháu nuôi lợn, gọi là nuôi lợn tiết kiệm đó, đem ra đập hết, quay phim, chụp ảnh đưa lên Facebook, Zalo, ốp lên trên mạng và vận động nhau thành một cái phong trào bảo vệ sức khỏe cho người dân. Thầy nghĩ hay đấy, các Phật tử trẻ chúng ta làm đi. Làm đi xong rồi các thầy khổ, thầy thì không có lợn, thầy có thì tí nữa thầy đập ngay, thầy quay để gửi chúng ta ngay, nhưng mà thầy không có lợn. Thầy có đồng nào thầy làm việc phúc hết đồng đấy, có một đồng thì làm đến 2-3 đồng, cho nên không bao giờ dành một chút nào riêng tư cho bà cá nhân cả. Các Phật tử nào ngay tối nay hoặc sáng mai đập xong gửi hình ảnh đấy cho chùa, và chùa sẽ tập hợp lại, sẽ làm thành một cái bộ phim ngắn để cùng kêu gọi người dân cả nước chúng ta thì đập lợn là tiết kiệm để ủng hộ tiền mua vaccine chống dịch. Hoặc các Phật tử chúng ta thì rút tiền tiết kiệm, tiền gửi ngân hàng để phát tâm làm Bồ Tát chống dịch, mua vaccine chống dịch lần này. Chúng ta phải làm Bồ Tát thôi các quý vị. Mỗi chúng ta phải là Quán Thế Âm Bồ Tát thôi các quý vị ạ. Vì chư Phật và Bồ Tát muốn chúng ta đều là chư Phật Bồ Tát. Cho nên mong rằng chúng ta đều là Quán Âm Bồ Tát, đều là Địa Tạng Bồ Tát để cứu khổ ban vui cho chúng sinh. Vì đã có những lời hiệu triệu kêu gọi từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đến người đứng đầu của thủ đô chúng ta rồi. Chúng ta làm điều đó. Đó. Các quý vị mà đóng góp vào tài khoản của Chính phủ do Bộ Tài chính đứng lên lập cũng được. Đóng vào tài khoản của các địa phương mình, xã phường, quận huyện, thị xã, thị trấn cũng được. Mà thậm chí là các quý vị mạnh thường quân lớn muốn đóng góp lớn cho thủ đô, đến tại Ủy ban nhân dân thành phố, thậm chí là đến tại văn phòng thành ủy cũng được. Thậm chí nếu các vị muốn gặp được người đứng đầu để đóng góp cái đó, liên hệ không được, thầy có thể liên hệ. Thậm chí là thầy đưa các quý vị đến tận nơi, trao tận tay cho lãnh đạo cấp cao của thành phố. Chắc chắn các bác sẽ ghi nhận và sẽ rất hoan hỷ với tấm lòng của các quý vị. Vì dân, vì nước, vì thủ đô thân yêu của chúng ta trong cái lần chống dịch cam go này. Ngoài ra các Phật tử chúng ta cũng có thể tập hợp gửi về chùa của chúng ta theo số tài khoản mà thầy đã bảo các quý vị dành riêng cho cái số tài khoản này. Vì cái tài khoản mà BIDV là tài khoản các Phật tử hay gửi vào đó để cúng dường, xây dựng tam bảo, cúng dường tôn tượng, cúng dường để các sư lấy tiền đong gạo, lấy tiền mua rau, lấy tiền sinh hoạt trong lúc dịch bệnh khó khăn này. Các quý vị biết rồi, có những ngày cần khoảng độ 1 triệu đồng thôi thầy thì cũng bí, cũng khó khăn. May mà cũng có thì các Phật tử thập phương xa gần, người thì cũng 200, người cũng 100, người cũng 500, người cũng 1 vài triệu. Cũng may là cũng có người phát tâm đến 20 triệu đến 50 triệu. Trong cái thời gian dịch vừa qua thì mới có tiền để gửi cho anh em thợ thuyền, ứng, gọi là ứng thôi chứ không thể là trả hết người ta, gọi là ứng. Mỗi người một tháng được có 2-3 triệu đồng thôi để người ta cũng đảm bảo cuộc sống. Và anh em cũng thì cũng hoan hỉ với thầy, đồng hành với thầy bao nhiêu năm nay, bây giờ thì cũng may là họ cũng hoan hỉ thông cảm cho cái lúc dịch bệnh khó khăn. Mỗi tháng ứng cho một người thợ chỉ có 2-3 triệu đồng, tức là trả bằng 1/3 cái lương của họ thôi, họ cũng hoan hỉ. Mà đại đa số thợ thì phải cho nghỉ đến 70% rồi, chỉ còn có khoảng 30% là thợ ở đây làm trực tiếp, không đi ra đi vào gì, mới cho ở đây thôi. Vì phòng chống dịch an toàn, chùa chúng ta đang đóng cửa nghiêm ngặt với chỉ đạo của thành phố, của giáo hội, cho nên là chúng ta đóng cửa gọi là nội bất xuất, ngoại bất nhập để phòng chống dịch. Vì vậy mà cũng cực kỳ khó khăn trong chính cuộc sống của tăng ni. Vì vậy mà cái tài khoản BIDV mà các Phật tử hay gửi đó, thì để dành riêng để các vị gửi để cúng dường Tam Bảo và cúng dường chư tăng, rau dưa củ quả sinh hoạt sống đỡ qua ngày, để sau này hết dịch chúng ta lại còn có cơ hội gặp nhau, đúng không? Còn cái tài khoản mà dành riêng cho cái việc hỗ trợ của việc phát tâm để gây quỹ mua vaccine của thành phố chúng ta là tài khoản của Techcombank. Cái tài khoản này thì các Phật tử chúng ta ít gửi vào đây để công đức, cho nên thì dành cái tài khoản này để cho chúng ta phát tâm trong vòng trước mắt là 15 ngày đó, kêu gọi đó. Thì nếu mà kêu gọi các Phật tử chúng ta phát tâm được bao nhiêu, thì đích thân thầy với một số Phật tử tiêu biểu sẽ lên tận chỗ thị ủy và ủy ban nhân thị xã Sơn Tây, là nơi mà chùa Khai Nguyên chúng ta đóng chân này đó, phải lên đó để trao tặng. Còn nếu mà được nhiều hơn, được vài tỷ chẳng hạn, thì có thể chúng ta đăng ký và đem xuống tận thành phố để trao ở dưới đó thì càng tốt. Biết đâu có Phật tử một số, một vài đại gia, một vài doanh nghiệp lại phát tâm lớn để cùng đi thì sao, thì xuống thì đăng ký xin gặp thẳng bí thư hoặc gặp thẳng chủ tịch luôn thì càng tốt. Số tài khoản ở đây thầy đọc qua thôi, còn thì ngày mai các vị xem ở trên Facebook, xem trên thông báo ở trên trang web chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên của chúng ta, hoặc xem trên Facebook thông báo Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, để các quý vị đăng ký và gửi cho nó đúng. Mà khi gửi thì mong các Phật tử chúng ta ghi rõ là ủng hộ quỹ mua vaccine của thành phố Hà Nội, hay ghi văn tắt là gì, ủng hộ quỹ vaccine đó, thành phố Hà Nội, ghi rõ như thế. Kể cả Phật tử nào mà không gửi vào Techcombank được mà gửi vào BIDV á, thì cũng phải ghi rõ, bởi vì chúng ta không thể lấy một đồng tiền, cho dù là một đồng tiền của quỹ vaccine này để đi làm việc khác được. Các Phật tử nhớ điều đó, cho nên các Phật tử phải ghi rõ. Và thầy chỉ có để ra tất cả những cái tài khoản, những cái số tiền mà các vị ghi rõ là quỹ ủng hộ vaccine thành phố Hà Nội, phải ghi rõ như thế cho thầy. Bởi vì cũng có Phật tử họ gửi vào xây dựng Tam Bảo, gửi để cúng dường cho tăng ni đong gạo và mua thức ăn trong cái giai đoạn khó khăn này, mà thầy lại bớt của xây dựng Tam Bảo và lấy của xây dựng Tam Bảo và lấy của họ cúng tăng ni để mua thức ăn đong gạo đi để gây quỹ thì vaccine, thì sợ rằng đã làm sai lại phải tội. Nhưng tất nhiên nếu mà quỹ họ cúng cái dường Tam Bảo nhiều và cúng dường chư tăng nhiều thì cũng có thể họp lại mà bàn bạc, mà chư tăng yết ma thống nhất thì cũng có thể đem đi làm quỹ vaccine được. Nhưng mà thì cũng mong là các Phật tử chúng ta ghi thật rõ là quỹ ủng hộ vaccine thành phố Hà Nội, để cho nó minh bạch. Và khi tất cả những cái quỹ của chúng ta gửi đến nó có ở trên hệ thống ngân hàng, và khi mà thầy đi rút tiền và làm một cái clip lại để gửi cho các bác lãnh đạo, họ biết rằng cái số tiền mà chúng ta thập phương gửi về và cái số tiền chúng ta đem đến nộp đem đến ủng hộ đó, nó phải khớp với nhau chuẩn 100%, chứ không được lệch, không được thiếu, cho dù đó là 100 đồng con cũng không được. Số tài khoản này thầy đọc sơ qua, mai các vị xem lại. Số tài khoản là 1402, các vị có thể ghi lại 1402 4276, 1402 4276, 148 148, 663 663. Chủ tài khoản là Bùi Văn Kiều, lấy theo cái tên chứng minh thư. Ở ngân hàng Techcombank, chi nhánh Sơn Tây, Hà Nội. Các Phật tử chúng ta, những vị mà chúng ta biết gửi thì chúng ta gửi trên banking cũng được, khỏi phải đi ra ngân hàng. Mà không biết gửi thì chúng ta nhờ con, nhờ cháu đi gửi, nhờ người thân đi gửi cho cũng được. Thầy đọc lại số tài khoản này. 1402 4276, 148 663. Chủ tài khoản là Bùi Văn Kiều, ngân hàng Techcombank, chi nhánh Sơn Tây, Hà Nội. Và các Phật tử chúng ta ghi rõ vào là ủng hộ quỹ vaccine thành phố Hà Nội. Mong rằng mỗi mỗi chúng ta đều là những vị Bồ Tát, chúng ta có thể bớt ăn bớt tiêu trong vòng một tháng để hát tâm được một vài liều vaccine, chung tay với các bác lãnh đạo ở thủ đô hướng tới là tiêm chủng đại trà cho nhân dân thủ đô để đạt được miễn dịch cộng đồng sớm nhất. Mong rằng các Bồ Tát chúng ta hoan hỷ. Mong rằng các Bồ Tát, không chỉ Bồ Tát ở thủ đô Hà Nội, mà Bồ Tát ở khắp các nơi mọi miền của Tổ quốc, hãy cùng chung tay với đạo tràng chúng ta phát động như vậy. Và mong rằng đạt được cái sớm đạt được cái hiệu ứng gọi là người người nhà nhà cùng ủng hộ quỹ vaccine của quốc gia, của tỉnh thành mình, của quốc gia thì tức là của, trong đó có cả tỉnh thành mình. Nếu chúng ta gửi về thủ đô mà thủ đô tiêm đủ rồi thì lại đem trao cho quốc gia, trao cho chính phủ để chính phủ thì cân đối để chuyển đi các tỉnh nghèo mà thôi. Cho nên trao cho thủ đô cũng được mà trao cho chính phủ cũng được. Thì các tỉnh nghèo không đủ để đóng góp thì chính phủ sẽ cân đối. Hoặc thủ đô khi mà tiêm đủ rồi á thì cũng sẽ chuyển cho chính phủ để chính phủ cân đối chuyển cho xuống cho các tỉnh nghèo hơn đó, của đất nước chúng ta. Cho nên các vị mong rằng mỗi chúng ta đều là những vị Bồ Tát hiệu ứng rút sổ tiết kiệm để góp quỹ vaccine sẽ được thành tựu ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Và đặc biệt là mong rằng các Phật tử chúng ta hướng cho con cháu còn nhỏ nhỏ chúng ta, đó là đập lợn tiết kiệm để cùng nhau góp quỹ, tạo thành một cái chương trình hành động rầm rộ ở trên mạng xã hội khắp Bắc Trung Nam của chúng ta, từ thành thị đến nông thôn. Cứ đập quỹ gửi chết, đập con lợn tiết kiệm của các cháu, thậm chí nó chỉ là một vài chục nghìn thôi, một vài nghìn thôi cũng được. Đập quay lên xong rồi đưa lên trên mạng và cùng nhau kêu gọi phát động cái quỹ ủng hộ tiêm chủng vaccine của đất nước chúng ta. Mong rằng như vậy. Mong rằng các giới văn nghệ sĩ cũng vào cuộc để cùng nhau kêu gọi. Vì giới văn nghệ sĩ là tiếng nói rất là là lớn đối với cộng đồng mạng. Mong rằng các bạn trẻ hay vào mạng và sớm chia sẻ, và chia sẻ nhiệt tình với những lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội và những lời phát động của chúng tôi. Mong rằng đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được sớm được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát thông qua việc làm của các vị Bồ Tát sống của chúng ta ở khắp mọi miền của đất nước, từ vùng thành thị cho đến nông thôn. Chúng ta đều có thể làm Bồ Tát trong đợt này, một vị Bồ Tát chân chính, những vị Bồ Tát chân chính trong lần kêu gọi toàn dân ủng hộ mua vaccine để tiêm chủng vaccine phòng chống dịch bệnh COVID, SARS-CoV-2 cho toàn đất nước chúng ta lần này, đặc biệt là thủ đô chúng ta sẽ làm, mong rằng sẽ làm được lá cờ đầu của đất nước. Mong rằng các Phật tử chúng ta hoan hỷ, mong rằng các vị Bồ Tát chúng ta sẽ sớm phát đại Bồ Đề Tâm và sẽ mong được mau chóng được thành Phật, mau chóng được thoát khổ. Hết kiếp này chúng ta đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Thôi đừng có giữ ở thế giới này, giữ lắm làm gì. Làm việc thiện để hồi hướng cầu sinh Tây Phương. Thế hôm nay thì buổi pháp thoại xin được tạm dừng ở đây. Chúng ta xin hồi hướng A-di-đà Phật.